Phần thứ hai, tọa thiền tam muội, trứ thuật Samgarakasa, dịch Phạn Hán, Kumarasiva, dịch Hán Việt, Thích Thanh Từ. Lời dịch giả: quyển này nguyên tên là Tọa Thiền Tam Muội Kinh, cũng tên là Thiền Kinh. Theo quan niệm đa số Phật tử, phàm là kinh phải của Phật nói và đủ lục chủng chứng tính như thị ngã văn, vân vân, mà quyển này do tổ y cứ trong kinh soạn ra nên tôi giảng được chữ kinh, chỉ đề Tọa Thiền Tam Muội. Nguyên nó cả thể hai quyển Thượng và Hạ, tôi thấy văn thể liên tục nên hợp chung lại làm một quyển để khi đọc khỏi phải gián đoạn. Về nội dung, chương mục không được rõ ràng, muốn tiện cho độc giả nghiên cứu, tôi sắp và thêm chương mục của mỗi phần cho dễ thấy. Vì có thay đổi chút ít nên tôi ghi vào đây ít hàng để quý độc giả khỏi nghi ngờ. Cẩn Chí, Thích Thanh Từ, Phương Bối Am, mùa đông Tân Sửu 1961. Phần duyên khởi: trình bày 10 ý này để rõ lối tu chỉ quán. Đây là điều kiện cần thiết cho kẻ mới học tọa thiền. Nếu người khéo hội ý tu tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh tuệ và chứng vô lậu thánh quả. Chương 1, tổng khởi. Phật nói khó được nghe, được nghe mừng cũng khó. Điều đại nhân ưa nghe, kẻ tiểu nhân lại chán. Chúng sanh đáng thương xót, rơi đường hiểm lão tử. Kẻ quê mọi ân ái, chỗ sợ ngu không sợ. Thế giới dù lớn nhỏ, pháp vẫn không thường còn. Tất cả không lâu bền, tạm hiện như điển chớp. Thân này thuộc già chết, chỗ về của các bệnh. Da mỏng che bất tịnh, ngu muội bị nó lừa. Người thường bị giặc già cướp mất sắc trai trẻ, như cành hoa xào héo, rã cánh hết quý giá. Công đức vua đảnh sanh, ngồi chung trời đế thích, phước báo rất rộng lớn. Ngày nay lại còn đâu, vua ấy trong trời người, dục lạc đủ hơn hết, khi chết rất đau khổ. Do đó khá nhận ý, các dục trước vui nhỏ, sao thảy thành khổ lớn, như quán trước thấy tốt. Diệt tộc quả ở sau, thân này là đồ nhơ, chính lỗ thường chảy nhớp, cũng như ghẻ na lợi, thầy thuốc khôn bề trị, xe xương sức rất kém. Gân mạch tràn thức chuyển, ngươi cho là xe đẹp, nhận thức không hổ thẹn, người chết gom một chỗ, vứt bỏ đầy gò nỏng. Lúc sống cùng tiết dữ, khi chết đều dứt đi, thường phải nghĩ như thế. Nhất tâm quán chớ loạn, phá ngu mê đen tối, cầm đuốc rạng sáng soi. Nếu bỏ tứ niệm chỉ, tâm ác nào chẳng tạo, như voi hăng không móc, trọn không theo lối khiển. Ngày nay gây nghiệp này, ngày mai tạo việc kia, ưa thích không thấy khổ, bất ngờ giặc chết đến, lo lắng việc của mình, việc kẻ khác cũng tính. Giặc chết không đợi giờ, đến thì không phương thoát, như nai khác tìm suối, vì uống nên đến nước. Thợ săn không từ bi, không đợi uống xong giết, người ngu cũng như thế. Xuyên tạo các sự nghiệp, chết đến không đợi giờ, ai sẽ vì ngươi giữ. Người tâm mong giàu sang, ngũ dục lòng chưa thỏa, cấp vị đại quốc vương, đâu khỏi được nạn này. Chư tiên giỏi chú thuật, cũng không thoát sanh tử. Voi lớn vô thường đạp, trùng kiến đồng với đất. Cho đến tất cả người, chư Phật bậc chánh giác, vượt qua dòng sanh tử, cũng vẫn không thường ở. Hẳn nên sớm bỏ lìa, nhất tâm cầu niết bàn. Sau khi mất thân này, ai sẽ nhận biết ta? Kẻ được gặp pháp bảo, và người chưa được gặp, rất lâu Phật nhật xuất, phá tối lớn vô minh, phóng ra các ánh sáng, chỉ người đạo phi đạo. Ta từ đâu mà đến, đi sẽ trở về đâu? Chỗ nào được giải thoát, nghi này ai thấu rõ? Phật thánh nhất thế trí, lâu lắm mới ra đời. Nhất tâm chớ buông lung, hay phá nghi của người. Kia không ưa thật lợi, mến thích tâm tệ ác. Ngươi là chúng sanh tốt, nên cầu thật pháp tướng. Ai biết khi nào chết, chết rồi đến ở đâu? Ví như đèn trước gió, đâu biết khi nào tắt. Pháp chí đạo không khó, đại thánh chỉ việc nói. Nói trí và cảnh trí, hai việc không nhờ ngoài. Ngươi nếu không buông lung, nhất tâm thường hành đạo, không lâu được niết bàn, chỗ đệ nhất an lạc, trí sáng gần người lành, hết lòng kính Phật pháp, nhàm chán thân bất tịnh, lìa khổ được giải thoát, chỗ vắng tu chí lặng, ngồi kiết già trong rừng. Xét tâm không buông lung, ngộ ý biết các duyên, nếu không chán cõi đời, yên ngủ không tự tức, không nghĩ đời vô thường, đáng sợ mà chẳng sợ, hồ phiền não không đáy, biển sanh tử không bờ, thuyền vượt cổ chưa đóng, đâu thể vui ngủ nghỉ. Do đây phải giác ngộ, chớ để ngủ che tâm. Trong bốn thứ cúng dường, biết lượng biết vừa đủ, sợ lớn chưa thoát được, phải chuyên cần tinh tấn. Tất cả khổ khi đến, hối hận không thể kịp, mặc y ngồi cội cây, đúng như pháp được ăn. Chớ vì tham món ngon mà tự đến hư hỏng. Món ăn qua khỏi cổ, ngon dở đều không khác. Ưa ngon sanh buồn khổ, bởi thế chớ nên ưa hành nghiệp trong thế giới. Ngon dở đâu chẳng trải, tất cả đều thọ đủ, phải lấy đó tự ngăn. Nếu ở trong loài thú, cỏ cây là đủ ngon, địa ngục nuốt hoàng sắc, sắc đốt cháy hừng hực. Nếu sanh quỷ bệ lệ, máu mủ đồ phẫn quế, giải đàm các bất tịnh, lấy đó làm món ngon. Nếu được sanh thiên cung, trong cung đẹp thất bảo, ăn toàn thức Tô Đà, thiên nữ làm vui lòng, sanh làm người hào quý, món ngon đủ các thứ, tất cả từng trải qua, nay sao còn ưa thích, qua lại trong thế giới, chán trải việc khổ lạc, chỉ chưa được niết bàn, phải siêng cầu lợi này. Chương 2. Khảo sát tâm bệnh. Người học thiền lúc mới đến chỗ thầy, thầy nên hỏi rằng: người giữ giới thanh tịnh chăng? Có phạm tội trọng tà ác chăng? Nếu đáp năm giới thanh tịnh, không phạm tội trọng tà ác. Thứ mới dạy đạo pháp, nếu đáp phạm giới, nên hỏi lại rằng: ngươi phạm giới nào? Nếu đáp trọng giới, thầy bảo: như ngươi bị cắt tai xẻo mũi, không thể soi gương, ngươi nên trở về chuyên cần tụng kinh, khuyến hóa làm phước để gieo giống nhân duyên đạo pháp đời sau. Đời này coi như đã bỏ. Ví như cây đã khô, dù gắn tưới nước cũng không sanh hoa lá và trái được. Nếu phạm các giới khác, thầy nên dạy như pháp sám hối. Sám hối đã thanh tịnh, thầy nếu được thiên nhãn, tha tâm trí xem qua, tùy bệnh nói pháp tiếng đạo. Nếu thầy chưa được thông, nên xem tướng mạo đoán bệnh, hoặc lại hỏi người ấy rằng: trong ba độc ngươi nặng cái nào? Dâm dục nặng ư? Nóng giận nặng ư? Ngu si nặng ư? Thế nào là xem tướng? Tướng người đa dâm, người lanh lẹ, nuôi nhiều vợ, hầu, nói nhiều, tin nhiều, nhan sắc vui vẻ, nói năng dễ dàng, ít giận hờn, ít u sầu, giỏi kỹ thuật, ưa nghe, thích biết, yêu thích văn thơ, có tài đàm luận, hay xét biết tính người, nhiều chuyện kinh sợ. Người ấy ở trong phòng ưa mặc đồ mỏng, khát khao nữ sắc, màng trướng, ưa trang sức hương hoa, tâm nhỏ nhẹ khiến người thương mến, nói lời bóng bẩy, ưa làm phước nghiệp, ý thích sanh cõi trời, ở trong chúng không chống kẻ tốt xấu, tín nhiệm phụ nữ, lưỡi dục hưng thịnh, tâm nhiều hối hận biến đổi, thích tự trang sức, ưa xem tranh ảnh, luyến tiếc vật của mình, ước ao đồ của người, ưa kết bạn bè, không chịu ở một mình, chỗ ở thích giống thế tục, chợt kinh chợt sợ, chí như khỉ dượng, kẻ ấy nhìn rất thiển cận, làm việc không suy nghĩ, nhẹ dạ nên làm việc, mong được thích ý, ưa kêu, ưa khóc, thân thể mềm yếu, không cam chịu lạnh, khổ, dễ nản, dễ vui, không thể nhẫn việc, được ít vui to, mất ít sầu lớn, tự bày tự giấu, mồ hôi trong thân hôi, da mỏng, tóc mềm, nhiều nếp nhăn trắng, thường cắt móng tay, cạo râu, đánh răng trắng, đi ra thích mặc đồ thật sạch, học không chuyên cần, ưa dạo vườn cảnh, nhiều tình, nhiều cầu, ý chấp thường kiến, gần người có đức dồn giả thăm hỏi, ý nhận lời nói của người, gắn tỏ vẻ vui tươi, nghe việc mau hiểu, lấy làm sự nghiệp, phân biệt tốt xấu, thương người khổ nạn, tự đại, háo thắng, không chịu người người, lấn hiếp, ưa làm việc cứu giúp, tiếp dẫn người lành, có những thức ngon, chia người cùng ăn, chí thích xa lớn, mắt xem sắc dục không bao giờ chán, không lo xa, biết thế gian phương tục, xem xét nhan sắc, đoán được lòng người, nói lời khôn khéo, kết bạn không bền, đầu tóc ít thưa, ít chịu ngủ nghỉ, nằm, ngồi, đi, đứng, dung mạo đường hoàng, có tiền của, liền đem cứu cấp về sau hối tiếc, kết nghĩa muốn chống đặng, sao lại mau quên, chấp những hành động khó tự cải đổi, khó được ly dục, làm tội nhỏ, nhẹ, những tác phong như thế là tướng đa dục. Tướng người nóng giận, nhiều người giận, buồn, thân miệng thô sẵn, hay nhẫn các thứ khổ, gặp việc không kiếp sợ, nhiều buồn, ít vui, có thể làm việc đại ác, không có lòng thương xót, thích sự tranh đấu kiện thưa, nhan mạo khô héo, mày nhăn mắt trợn, khó nói, khó vui, khó làm việc, khó thành công, tâm mình dư ghẻ lỡ mà ưa nói lỗi người, luận nghĩa vững chắc, khó chiết phục được, khó làm khuynh động, khó thân thiện, khó ngăn trở, ôm lòng độc khó bỏ, nhận lời hứa không quên, tài giỏi khéo léo, tâm không chịu lười biếng, làm việc mau chóng, ôm kỳ vọng không nói, ý sâu sắc khó hiểu, thọ ân liền lo đền, có tài chinh phục được chúng làm việc, không thể phá hoại, việc làm được trọn vẹn, khó ai can phạm, ít sợ khó, ví như sư tử không thể khuất phục, một phen quyết định không hề thay đổi, thẳng tiến tạo tác, nhớ dai, và nhiều suy nghĩ, chuyên cần học tập, hay bố thí, không màng lợi nhỏ, làm thầy thì khôn ngoan, ly dục, ưa ở một mình, ít sự dâm dục, tâm thường nghiêm về đoạn kiến, nhìn ngay ngó thẳng, nói năng chân thật, trình bày rõ ràng, ít có bạn thân, làm việc hay chấp chặt, nhớ lâu không quên, ưa làm việc bằng tay chân, vai ngực nở to, trán rộng tóc bằng, tâm cứng rắn khó điều phục, mau được mà khó quên, có thể tự lì dục mà ưa gây tội nặng. Những tướng trạng như thế là tướng người nóng giận. Tướng người ngu si, nhiều nghi ngờ, nhiều hối hận, lười biếng không nhận thức, tự mãn không tuân theo, kiêu mạn khó dạy bảo, chuyện đáng tin không tin, không đáng tin lại tin, không biết chỗ nào đáng kính, ở đâu cũng tin theo, thường bị thầy quở, không biết hổ thẹn mà cứ càng bướng, làm việc không suy nghĩ, có ai chỉ dạy lại chống đối, không biết chọn bạn, không biết trang sức, thầy lành, đạo lạ, cũng không phân biệt tốt xấu, căn tánh ngu độn, chậm lục, khó nhớ mà dễ quên, chê bai người làm việc bố thí, không có tâm thương xót, phá hư cây cầu chánh pháp, gặp việc không hiểu biết, con mắt lờ đờ không có trí tuệ, nhiều mong cầu, nhiều trông đợi, nhiều nghi ngờ, ít chánh tín, ganh ghét người tốt, cho rằng không có quả báo tội phước, không phân biệt lời lành, không biết làm lỗi, không dâng lời khuyên bảo, xa lìa kẻ thân lại sanh oán trách, không biết lễ phép, ưa nói lời ác khẩu, râu tóc móng tay dài, răng áo nhơ nhớp, bị người sai khiến, chỗ sợ lại không sợ, chỗ vui thì âu sầu, chỗ sầu lại vui, chỗ buồn thì cười, chỗ cười lại buồn, đợi lôi mới đi, hay chịu những sự khổ nhọc, không phân biệt mùi vị, khó thể lì dục, làm tội sâu nặng, đó là những tướng trạng của người ngu si. Chương 3. Tùy bệnh đối trị. Nếu người đa dục dùng pháp môn bất tịnh trị, nếu người nhiều nóng giận dùng pháp môn từ bi trị, nếu người nhiều ngu si lấy pháp môn quán nhân duyên trị, nếu người nhiều lo nghĩ lấy pháp môn niệm hơi thở trị, nếu người đẳng phần tham sân si đồng nhau lấy pháp môn niệm Phật trị, bao nhiêu thứ bệnh có bấy nhiêu thứ pháp môn để trị. Một, pháp môn trị ra dục. Người dâm dục nhiều nên tu quán bất tịnh, từ chân đến đầu đầy dẫy bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu mủ, thịt, gân, mạch, xương, tủy, gan, phổi, tim, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, phẫn, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, cất ráy, đất, ốc, bong bóng, mật đàm, bầy nhầy, mỡ, mỡ sa bằng ốc. Đó là 36 vật bất tịnh trong thân. Lại quán bất tịnh có 9 thứ theo thứ tự. 1. Quán thay mới chết bầm xanh. 2. Lần lần sình chương. 3. Kế nứt nẻ. 4. Máu chảy ra. 5. Rụt rã. 6. Lầy thúi. 7. Dòi, thú đục ăn. 8. Xương mục. 9. Thiêu rụi. Đó là cửu tưởng bất tịnh. Người ra dục có 7 thứ yêu. 1. Yêu sắc đẹp. 2. Yêu dáng điệu. 3. Yêu dung mạo. 4. Yêu âm thanh. 5. Yêu bóng láng. 6. Yêu con người. 7. Tổng yêu. Nếu yêu sắc đẹp nên tập quán thay chết bầm xanh. Những sắc bất tịnh vàng đỏ cũng như vậy. Nếu yêu dáng điệu nên tập quán thay sình chương và nứt nẻ. Nếu yêu dung mạo nên tập quán thay máu chảy và trục rã. Nếu yêu âm thanh, tập quán người khi sắp chết, cổ nứt lên và tắt thở. Nếu yêu bóng láng nên tập quán bộ xương và người bệnh khô gầy. Nếu yêu con người nên tập quán cả 6 thứ trong 9 thứ bất tịnh. Nếu tổng yêu nên quán cả 9 thứ. Hoặc khi quán các thứ này, lại khi quán các thứ khác, đều gọi là quán bất tịnh. Nếu thân bất tịnh như thây thúi lầy thì cho đâu mà yêu. Nếu yêu thân trong sạch thì thân thúi lầy cũng vẫn yêu. Nếu không yêu thân thúi lầy thì thân trong sạch cũng không yêu, vì hai thân là một vậy. Nếu tìm hai cái thật tịnh thì không thể có. Tâm người mê lầm bị sự điên đảo che đậy nên không phải tịnh chấp là tịnh. Nếu phá dẹp tâm điên đảo thì được pháp quán thật tướng, liền biết bất tịnh là hư dối không thật. Lại nữa, thay chết không có hơi ấm, mạng sống, thần thức và các căn bế tắc. Người nhận kỹ thì tâm không sanh yêu mến. Thân sống có hơi ấm, mạng sống, thần thức các căn sáng sủa nên tâm điên đảo mê lầm sanh yêu mến. Khi tâm yêu sắc cho đó là tịnh, tâm yêu sắc dứt liền biết là bất tịnh. Nếu là thật tịnh thì phải thường tịnh, mà đây không phải thế. Như chó ăn phẫn cho là sạch, lấy con mắt người xem thì thấy rất dơ. Thân này toàn cả trong ngoài, không có chỗ nào là sạch. Nếu yêu dáng ngoài của thân, toàn thân da mỏng bao bọc, nếu nắm cắt một miếng bằng ngón tay ta sẽ thấy bày tướng bất tịnh, huống là cả 36 vật nhơ nhớp trong thân. Hơn nữa, xét ra nhân duyên tạo thành thân có bao nhiêu thứ bất tịnh. Trước tiên, do tinh huyết cha mẹ hợp thành là bất tịnh. Thành thân rồi thường chảy ra các thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mền chiếu cũng là bất tịnh. Nên đến khi chết thì sự bất tịnh không thể kể xiết. Do đó nên biết sống, chết, trong ngoài đều là bất tịnh. Sau khi quán bất tịnh thành công chuyển lên quán tịnh, người tu tịnh quán có 3 hạng: mới tập, đang tập, tập đã lâu. Nếu người mới tập, người trước chưa phát tâm kiên cố phải dạy rằng tưởng lột toát da ra, trừ dẹp hết máu, thịt, vân vân, các thứ bất tịnh, quán bộ xương người đỏ, buộc ý quán tưởng, không cho nghĩ gì khác. Có nghĩ khác phải lôi trở về. Nếu người đang tập, người tập hành đôi 3 năm nên dạy tưởng toát da thịt quán xương đầu, không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác phải lôi trở về. Nếu người tập hành đã lâu, người đã tu tập trải qua mấy mươi năm nên dạy tưởng dẹp hết da thịt, buộc ý 5 chỗ: đỉnh đầu, trán, giữa chân mày, chóp mũi, ngay quả tim. Trụ ý 5 chỗ ấy, quán xương không cho nghĩ gì ngoài, có nghĩ ngoài phải thu nhiếp trở về. thường xem xét tâm nó chạy đi phải lôi lại. Nếu tâm mệt mỏi sẽ dừng lại chỗ buộc duyên, không chạy ra ngoài nữa. Như con khỉ bị xiềng bên cây cột, nhảy nhót mệt rồi sẽ nằm lại bên cây cột. Chỗ buộc tâm duyên như cây cột, ý niệm chăm chú như sợi dây, tâm như con khỉ, lại như bà mẹ chăm giữ đứa con còn bú, không để nó rơi té. Hành giả quán tâm cũng như thế, lần lần chế phục được tâm, bắt nó ở một chỗ. Nếu tâm trụ được lâu, đó là hợp pháp thiền. Nếu được thiền định thì phát ba tướng: 1. Thân thể vui vẻ nhẹ nhàng mềm dịu. 2. Xương trắng phát ra ánh sáng trong như ngọc. 3. Tâm dừng lặng. Đó là tướng tịnh quán. Khi ấy được tâm hợp với sắc giới, ấy là người mới học pháp thiền. Được tâm khế hợp sắc giới, tâm hợp với pháp thiền, tức pháp sắc giới. Tâm được pháp này mà thân còn ở dục giới vẫn được ba tướng: 1. Tuy tứ đại thô mà được vui vẻ mềm dịu, hình chất trong sạch, tươi nhuần, bóng láng, điều hòa, ấy gọi là tướng vui vẻ. 2. Hành giả nội quán thấy tướng xương trắng phát ánh sáng gấp chiếu, sắc nó trắng trong. 3. Tâm trụ một chỗ, như thế gọi là tịnh quán. Trừ thịt quán xương gọi là tịnh quán. 2. Pháp môn trị nóng giận. Nếu người nhiều nóng giận, phải học pháp môn ba thứ từ tâm. Hoặc người mới tập hành, người đang tập hành, người tập hành đã lâu, người mới tập hành nên dạy tâm từ đến những người thân mến. Thế nào tâm từ đến những người thân? Nguyện làm cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, như khi lạnh được mặc ấm, khi nóng được mát, đói khát được ăn uống, nghèo túng được của cải, làm nhọc nhằn được nghỉ ngơi, vân vân, những thứ vui ấy nguyện cho người thân mến cùng được hưởng. Chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở lại. Người đang tập hành nên dạy tâm từ đến những người không thân không sơ. Thế nào tâm từ đến những người không thân không sơ? Nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện cho những người không thân không sơ đồng cùng chung hưởng. Chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Người tập hành đã lâu nên dạy tâm từ đến những người thù ghét. Thế nào tâm từ đến những người ấy? Nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện những kẻ thù ghét đồng cùng chung hưởng. Sự hưởng này đồng với người thân mến, được bình đẳng nhất tâm, tâm rộng lớn thanh tịnh. Người thân, người không thân không sơ và kẻ thù ghét đều xem như nhau. Rộng đến cả thế giới vô lượng chúng sanh đều khiến được an vui. Khắp cả mười phương cùng đồng một tâm bình đẳng rộng lớn thanh tịnh, xem chúng sanh cả mười phương như xem thân mình, thấy họ rõ ràng trước mắt, đồng được thọ hưởng khoái lạc. Khi ấy được từ tam muội. Người thân mến, người không thân không sơ nguyện cho vui là được. Còn kẻ thù ghét hung ác, tại sao lại thương xót nguyện được vui? Nên ban vui cho những người ấy, vì sao? Người ấy còn bao nhiêu việc tốt là nhân của pháp thanh tịnh. Tại sao ta nay lại do một cái thù nhỏ mà bỏ quên những cái tốt kia? Lại suy nghĩ, người kia thời quá khứ, biết đâu không phải là thân quyến của ta, nay không thể do một chút sân mà sanh thù ghét. Ta phải nhịn họ, đó là thiện lợi của ta. Hoặc nghĩ, ta thực hành pháp nhân đức, hàm chứa hoàn truyền sức từ bi vô lượng, không thể để cho nó tiêu mất. Lại nghĩ, nếu không có kẻ thù ghét thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? Sanh nhẫn là do kẻ quán thù ban cho. Như vậy, kẻ quán thù là người thân thiện của ta. Hơn nữa, quả báo của sân là tối trọng. Trong các thứ ác, nó là bậc trên hết, do sân mới tàn hại người. Vật, nó là cái độc mà không thể kiềm chế được. Tuy muốn đốt người mà kỳ thật là thiêu mình. Nên tự suy nghĩ, bên ngoài mặc chiếc áo pháp, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục, gọi là sa môn, thì đâu có thể nghe tiếng nói xấu liền thay đổi sắc diện, buông lung tâm tệ ác, lại nghĩ thân ngũ ấm này là cái rừng đau khổ, là mục tiêu chịu đựng những điều tai ác, thì những cái khổ não tai ác đến làm gì tránh khỏi? Như gai nhọn đâm vào thân, khổ não vô lượng, các thứ thù oán rất nhiều, không thể diệt hết, phải tự bảo vệ bằng cách mang đôi giày nhẫn nhục. Như Phật dạy, lấy sân trả sân, sân trở hại đó, sân mà không trả, hay phá quân to, hay không sân hận, là pháp đại nhân. Tiểu nhân sân hận, khó động như núi, sân là độc dữ, tàn hại rất nhiều, không thể hại người, trở về tự hại. Sân là tối lớn, có mắt không thấy, sân là bụi nhớp. Ô uế tịnh tâm, sân độc như thế, phải mau trừ diệt, rắn độc trong nhà, không đuổi hại người. Sân hận như thế, rất nhiều vô lượng, thường tập từ tâm, trừ diệt sân hận. Như trên là môn từ tam muội. 3. Pháp môn trị ngu si. Nếu người nhiều ngu si, phải học pháp môn ba thứ suy nghĩ. Nếu người mới tập hành phải dạy, sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành. Chỉ như thế suy nghĩ, không cho nghĩ gì khác, chỉ nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Nếu người đang tập hành phải dạy, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Như thế suy nghĩ, không cho nghĩ gì ngoài, nếu có nghĩ việc ngoài liền thu nhiếp trở về. Nếu người tập hành đã lâu nên dạy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Tất cả người trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Trong ấy thế nào là vô minh? Vô minh là tất cả không biết. Ở trong đây vô minh hay tạo có đời sau? Cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác, phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Như trong phẩm vô minh tướng nói, pháp mờ mịt không sáng, không biết nghiệp đạo đức, mà tạo nhân kiết sử, như lửa nhân kéo có. Pháp ác mà tâm thích, xa bỏ các pháp lành, giặc cướp sáng chúng sanh, xưa nay thường bị cướp, tướng thường lạc ngã tịnh, chắc trong thân ngũ ấm, pháp khổ tập diệt đạo, cũng lại không thể biết, đường hiểm các thứ não, người mù đi vào trong. Phiền não nên nghiệp tập, nghiệp nên khổ xây dòng, không nên lấy mà lấy, nên lấy trở lại bỏ, theo đuổi tối sai lầm, vẫn phải gốc té nhào, có mắt mà không tuệ. Thí dụ cũng như thế, bởi nhân duyên ấy diệt, trí sáng như mặt trời. Như thế, lược nói vô minh cho đến lão tử cũng vậy. Trong Phật Pháp, lý nhân duyên rất cao sâu. Tại sao người nhiều ngu si lại hay quán nhân duyên? Có hai hạng người ngu si: hạng người mê muội như trâu, dê, hạng người ôm các thứ tà kiến, mê lầm đen tối, là người ngu si tà kiến. Phật vì hạng người sao bảo phải quán nhân duyên tập chánh định,